chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị luôn vui vẻ và tràn đầy sức sống. Kính thưa quý vị, tình bạn cũng như là bông hoa, như cây non, hoa chỉ nở rộ và cây non chỉ lớn lên khi có bàn tay vung xới. Tình bạn cũng chỉ đẹp và bền vững mỗi khi người bạn biết vung xới và chăm sóc cho nó mà thôi. Và sau đây tôi xin được trình bày 5 cách để giữ gìn tình bạn thật đẹp. Đầu tiên, đó chính là cùng nhau làm một vài việc. Tình bạn trước hết là sự trao đổi, hãy rủ bạn bè cùng làm, cùng thực hiện với chúng ta một dự định nhỏ nào đó, chia sẻ với nhau, như thế sẽ làm cho người bạn thấy mình được tin tưởng, bạn ấy sẽ hài lòng. Còn chúng ta sẽ cảm thấy vui sướng vì chúng ta có được tình cảm thân thiết của bạn bè. Thứ hai đó chính là đừng luôn kể những điều phiền muộn và bực mình. Kể cho bạn của chúng ta nghe những gì xảy ra với chúng ta là một việc làm rất tốt. Nó giúp cho hóa giải những ức chế trong lòng của chúng ta. Bạn bè có thể là một chỗ dựa tinh thần cho chúng ta lắm chứ. Nhưng chúng ta đừng luôn đem những chuyện không vui của mình mà làm phiền đến người khác. Vì chúng ta đang ép người đối diện phải nghe, đôi khi để tìm một sự động viên, thương cảm, mà chúng ta chẳng còn gì hấp dẫn bạn của chúng ta nữa, bởi vì chúng ta đã bộc lộ khả năng thiếu kiềm chế và thiếu tự tin của chính mình. Thứ ba đó chính là luôn bên cạnh bạn bè những khi cần thiết. Ai cũng có những lúc khó khăn, cần đến sự giúp đỡ của người khác, có khi chỉ là một lời hỏi thăm, một ánh mắt khích lệ, một lời nhận xét tế nhị. Hãy luôn hỏi thăm, giữ mối liên lạc với bạn bè, kịp thời nhận ra tình thế của bạn mình để tìm cách giúp đỡ hữu hiệu nhất. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, nhất là khi mà bạn của chúng ta cảm thấy cô đơn và rất cần chúng ta ở bên cạnh. Thứ tư đó chính là rút lui đúng lúc. Ai cũng cần có những khoảng trời tự do của mình. Khi mà bạn của chúng ta đã thấy mệt và khi chúng ta đã giúp bạn mình hoàn thành xong công việc, hoặc đơn giản là thấy bạn của chúng ta không cần đến mình nữa, thì hãy tự rút lui có trật tự. Bạn của chúng ta sẽ vô cùng biết ơn một người có ý tứ như vậy. Hãy lịch sự cáo lui và nói với bạn bè rằng nếu cần đến mình thì bạn đừng ngần ngại, mình sẽ thu xếp được. Và cuối cùng đó chính là thông cảm cho nhau khi vắng mặt. Có những lúc chúng ta phải dành thời gian cho gia đình, cho người yêu hoặc là cho một công việc gấp khúc nào đó. Và bạn bè của chúng ta cũng vậy. Việc này làm cho quan hệ bạn bè có thể có nhiều lúc bị lãng quên. Hãy báo trước cho bạn của chúng ta về sự vắng mặt của mình. Đừng để họ có cảm giác bị phản bội, mất lòng tin. Và hãy thông cảm cho bạn của chúng ta nếu họ quên không thông báo khi mà họ vắng mặt. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong 5 cách để giữ tình bạn luôn thật đẹp. Hy vọng qua bài chia sẻ trên, chúng ta sẽ có được những phương cách thích hợp cũng như cách giao tiếp tế nhị giúp cho chúng ta luôn xây dựng được tình bạn thật lâu dài và thật tốt đẹp.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Bài giảng của tôi hôm nay nằm trong sách Samuel thứ nhất, đoạn thứ 17, kể lại câu chuyện vua David khi anh còn trẻ. Khi David còn trẻ, David đối đầu với một thử thách lớn, và thử thách này là con đường dẫn đến sự vĩ đại trong cuộc đời của David. Đoạn 17, Samuel thứ nhất từ câu thứ 14. David là con út, trong khi ba anh lớn đi theo Saul, David cũng hầu vua. Nhưng chàng đi đi về về chăn chiên cho cha mình ở Bethlehem. Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với quý vị là trong giai đoạn này David không là người quan trọng. Trong khi những người lớn, những người trưởng thành, những người mạnh dạn đi theo vua Saul, đi làm chuyện nọ, chuyện kia và đi ra trận, thì David làm chuyện tầm thường, chuyện thấp hèn là anh ta chỉ coi chiên cho cha mình ở Bethlehem. Khi mọi người đi ra làm chuyện lớn thì David ở nhà chăn chiên. Anh làm công việc thấp hèn, anh không phải là một người quan trọng, được mọi người chú ý đến. Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, có đôi lúc chúng ta cảm thấy chúng ta không có nhiều tài năng, chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, không học rộng, không tài cao, mà chỉ giao cho những việc tầm thường. Nhưng đây không phải là kết thúc, đây là sự bắt đầu của cuộc đời vua David. Điều thứ hai trong câu chuyện này, tôi muốn chia sẻ với quý vị. Không những anh được mọi người coi thường, không quan trọng, làm những chuyện không quan trọng, thì David còn bị những người khác, đặc biệt là anh của mình, nghĩ xấu về mình. Câu 23 trong đoạn 17 Samuel thứ nhất. khi được cha mình biểu đi ra chiến trận để hỏi thăm anh em của vua David mạnh khỏe thế nào. Trong câu 23, chàng đang nói chuyện với các anh thì thấy tên đấu thủ Goliath người Philistine từ thành Gát tiến ra thổi hàng ngũ quân Philistine và lên giọng thách thức như những lần trước. David nghe hết, toàn quân Israel thấy Goliath đều khiếp đảm bỏ chạy. Họ bảo nhau, các anh có thấy tên vừa tiến ra đó không? Tên đó tiến ra để sỉ nhục quân Israel ta. Người nào giết được nó, vua sẽ ban thưởng nhiều của cải, gả công chúa cho người đó, và nhà cha người được tự do khỏi phải bị nộp thế. David hỏi mấy binh sĩ đứng bên cạnh, vua sẽ thưởng gì cho người nào giết được tên Philistine này và rửa sỉ nhục cho dân Israel? Còn tên Philistine không cắt bì kia là ai mà dám sỉ nhục đạo quân của Đức Chúa Trời hằng sống? Binh sĩ thực lại cho David biết phần thưởng dành cho người nào giết được tên đó. Khi Eliab, anh cả của chàng, nghe chàng nói chuyện với mấy người ấy, Eliab nổi giận cùng David và nói, tại sao em xuống đây? Em bỏ mấy con chiên trong đồng quan cho ai coi? Anh biết tánh tự phụ và ngang bướng của em. Em xuống đây chỉ để coi người ta đánh nhau. David bị hiểu lầm. David bị anh của mình coi thường. Và David không phải là người để đi ra trận để hỏi những chuyện quan trọng, mà anh David chỉ nghĩ David làm những chuyện không quan trọng, nhiều chuyện xí vô chuyện của người khác. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta gặp những người xung quanh hiểu lầm chúng ta. Đôi khi chúng ta gặp những người xung quanh cản trở bước tiến trong cuộc đời của chúng ta. Con đường đến sự vĩ đại, chúng ta sẽ gặp nhiều cản trở, nhiều sự hiểu lầm, nhiều điều du oan bất công nói về chúng ta. Nhưng quý vị đừng nghe những điều này mà làm mất đi chí khí anh hùng, làm mất đi con người thật của chúng ta khi chúng ta bước đi trong Chúa để đến sự vĩ đại. David trả lời trong câu thứ 29 Samuel thứ nhất đoạn 17, em có làm gì đâu, em chỉ hỏi một chút thôi mà không được sao? Đoạn chàng rời khỏi anh chàng và gặp lại những người khác cũng hỏi câu hỏi như trước. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với lại quý vị là những kinh nghiệm trong cuộc sống mà David có để rồi chuẩn bị cho David đến sự vĩ đại mà Chúa dành cho David. Trong câu thứ 31 Samuel thứ nhất đoạn 17, có người nghe những lời David nói là David muốn ra đánh Goliath. Cho nên những người này đến báo với vua Saul, ông truyền đem chàng đến. David tâu với vua, xin vua đừng ngã lòng vì tên ấy. Xin ngài cho tôi tới ngài được ra chiến đấu với tên Philistine ấy. Câu thứ 33, Saul nói với David, con không thể đánh nổi tên ấy đâu, vì con chỉ là một đứa trẻ. Còn hắn đã kinh nghiệm chiến trường từ thời còn trẻ. Như David đáp với Saul, tôi tới ngài giữ chiên của cha mình. Mỗi khi có sư tử hay gấu đến bắt một con chiên trong bầy, thì tôi tới ngài đuổi theo nó, đánh nó, giải thoát con chiên khỏi mồm nó. Khi nó quay lại tấn công tôi tới ngài, thì tôi tới ngài nắm lấy râu nó, đánh nó và giết nó. Tôi tới ngài đã từng giết cả sư tử và gấu, thì tên Philistine không cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận như chúng mà thôi, vì hắn dám thách thức đạo quân của Đức Chúa Trời hằng sống. David tiếp, Chúa là đấng đã giải cứu tôi tới ngài khỏi móng vuốt của sư tử và khỏi móng vuốt của gấu, thì Chúa cũng sẽ giải cứu tôi tới ngài khỏi tay của tên Philistine kia vậy. Saul nói với David, hãy đi cầu xin Chúa ở cùng con. Những câu kinh thánh này dạy cho chúng ta một bài học rất là lớn. Trong cuộc đời của chúng ta, Chúa dẫn dắt chúng ta qua những kinh nghiệm trong cuộc sống. Đôi khi chúng ta gặp những chuyện đau buồn trong cuộc sống, những tai nạn, những bệnh tật, những điều không may xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Xin quý vị đừng buồn, đừng lo. Vì đây là những kinh nghiệm, vì đây là những chuyện Chúa để xảy ra trong cuộc đời của quý vị để chuẩn bị cho quý vị làm những chuyện vĩ đại khác mà Chúa đã chuẩn bị trong tương lai. Trong khi những người Do Thái và vua Saul chỉ nhìn thấy người Goliath to lớn vĩ đại, còn David thì nhìn thấy quyền năng của Chúa và Chúa vĩ đại hơn người lính Goliath này. Cái nhìn của chúng ta trong cuộc sống, cái nhận xét và cái phán đoán của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến con đường vĩ đại. Chúng ta nhìn ra và nhận thức rằng Chúa của chúng ta thật là vĩ đại, thật là to lớn, hay là chúng ta nhìn Goliath, những khó khăn, những trở ngại, những thử thách, những chuyện đau buồn lớn hơn Chúa của chúng ta. Saul nghĩ rằng David không có kinh nghiệm, không có học qua trường lớp bằng cấp nổi tiếng về đánh trận, cho nên không thể nào đi đánh được. Ngày hôm nay, con người trong xã hội của chúng ta đo lường bằng bề ngoài, bằng cấp, bằng sự giàu có, bằng tiền bạc, bằng danh vọng, bằng quyền uy. Là người tin Chúa, chúng ta không dựa trên những điều này, mà chúng ta phải dựa trên những bài học, những trường lớp mà Chúa dạy chúng ta. David đã trải qua trường lớp của Chúa dạy ông khi ông còn chăn chiên trong đồng hoang một mình. Chúa dạy ông tin cậy nơi Chúa. Chúa dạy ông nương cậy vào quyền phép của Chúa. Chúa dạy ông sống trong đường lối của Ngài. Và không có điều gì trên thế gian này mà David không làm được. Hay là không có những con sông nào, con suối nào, khó khăn nào mà David không thể vượt qua được. Chúa đã dạy David. David đã học, đã tốt nghiệp trường của Chúa, đã có kinh nghiệm về quyền năng của Chúa. Cho nên David đi đến con đường của sự vĩ đại. Ngày hôm nay mỗi người trong chúng ta, Chúa cũng ban cho điều này. Chúa cũng đang dạy quý vị. Chúa cho quý vị những ngày tháng làm việc. Chúa cho quý vị trải qua những năm yên lặng một mình, đi trong sự cô đơn, đi trong sự thất bại, đi trong sự bệnh tật, đi trong sự khó khăn. Nhưng rồi những kinh nghiệm, những bài học này, Chúa dẫn quý vị đến con đường vĩ đại, đến địa vị, đến vị trí, đến hoàn cảnh mà Chúa dùng quý vị làm chuyện vĩ đại. Điều thứ tư trong câu chuyện này tôi muốn chia sẻ với quý vị là vua Saul đồng ý cho David đi ra đánh trận, nhưng mà vua Saul muốn David làm theo ý của vua Saul. Trong Samuel thứ nhất đoạn 17 câu thứ 38, Saul lấy binh giáp của ông mặc cho David, ông lấy mũ đồng của ông đội trên đầu chàng và cũng lấy áo giáp của ông mặc cho chàng. David đeo thanh gươm của vua trao cho chàng và bận bộ binh giáp, rồi thử đi tới đi lui vì chàng chưa mặc binh giáp bao giờ. Sau đó David thưa với vua: tôi tới ngài không thể đi đứng với bộ binh giáp này được vì tôi tới ngài không quen. Rồi David cởi ra. Trên con đường đi tới sự vĩ đại, có nhiều người sẽ biểu chúng ta làm theo ý họ. Có nhiều người dạy chúng ta phải làm theo ý này, phải làm điều này, làm điều kia, phải làm như thế này, phải công thức này, phải phù hợp với hoàn cảnh này, phải làm theo truyền thống của con người. Ngày hôm nay chúng ta sống, chúng ta gặp sự ép của nhiều khía cạnh trong cuộc đời. Chúng ta muốn làm giống như những người khác làm. Người hàng xóm chúng ta mua chiếc xe mới thì chúng ta cũng muốn mua chiếc xe mới. Người hàng xóm chúng ta mặc cái áo đẹp mới, chúng ta cũng muốn mặc áo đẹp. Chúng ta bị phong trào lôi cuốn. Chúng ta bị bạn bè lôi cuốn, chúng ta bị những giới làm ăn, những người đồng thời, những người đồng làm việc ảnh hưởng chúng ta. Như con đường vĩ đại Chúa dẫn dắt quý vị bước đi sẽ không giống như những gì đã từng thấy và đã từng nghe. Nhưng mà Chúa dẫn quý vị đi một cách vĩ đại theo như những gì Chúa đã ban cho quý vị. Ngày hôm nay, nhiều người chúng ta sống không thật con người của chúng ta. Chúng ta bận cái áo giáp bên ngoài cũng giống như David bận cái áo giáp của vua Saul. Chúng ta sửa, chúng ta tô điểm bên ngoài, nhưng mà con người thật của chúng ta thì khác. Con người thật của chúng ta không giống như con người trang điểm bề ngoài, đồ đạc bề ngoài chúng ta bận. Khi chúng ta sống trong những cái mơ ảo này, khi chúng ta sống bề ngoài mà chúng ta không sống theo con người thật của chúng ta, thì không thể nào chúng ta đi đến được sự vĩ đại, con người thật của chúng ta mà Chúa muốn chúng ta sống. Saul muốn David bận áo giáp của ông, cũng giống như ngày hôm nay nhiều người muốn chúng ta giống như họ. Bề ngoài nhưng mà trong lòng thì vẫn còn bất an. Bề ngoài đẹp, trong lòng vẫn buồn. Bề ngoài quần áo đẹp, đi xe đẹp, nhưng mà trong lòng vẫn trống vắng. Bề ngoài vật chất đầy đủ, nhưng trong lòng vẫn không vui. Đó không phải là điều để làm cho quý vị sống con người thật, để đến cái mức vĩ đại, cái mức tốt đẹp, cái mức cao quý mà Đức Chúa Trời muốn quý vị sống. Điều thứ năm, chuyện vĩ đại là làm những chuyện Chúa ban trong tầm tay của quý vị. Trở lại câu chuyện Samuel thứ nhất đoạn 17 câu 40. David lấy cây gậy cầm trong tay, là cây gậy mà ông thường chăn chiên mỗi ngày. Và ông chọn 5 viên đá dưới suối rồi bỏ chúng vào túi, tức là cái bọc chàng đeo bên mình mỗi ngày. Còn tay kia chàng cầm chiếc trành đá mà chàng sử dụng mỗi ngày. Chàng đi đến gần tên Philistine. Khi tên Philistine cũng đến gần David, người giác binh khí của hắn đi trước. Và khi tên Philistine thấy David, hắn khinh thường chàng vì chàng chỉ là một đứa trẻ, da dẻ hồng hào và mặt mày tuấn tú. Tên Philistine nói với David: bộ ta là chó sao mà ngươi cầm gậy đến với ta? Rồi tên Pha-la-tin nhân danh các thần của hắn mà nguyền rủa David. Đoạn tên Pha-la-tin nói với David: Hãy lại đây để ta biến thân xác của ngươi thành thức ăn cho chim trời và thú đồng. Lại gần đây ta giết ngươi để chim trời và thú đồng sẽ ăn thịt ngươi ngày hôm nay. Chúng ta thấy được rằng con đường đi đến sự vĩ đại thành công, con đường đi đến hạnh phúc và đỉnh cao của mỗi cá nhân của chúng ta là khi chúng ta bước đi, chúng ta sống với con người thật của chúng ta. David không cầm gươm của vua, David không bận áo ra trận của vua, mà David chỉ cầm gậy chăn chiên mỗi ngày của ông, cầm cái trành đá và những viên đá ông lượm dưới suối mà ông dùng mỗi ngày. Chúa sẽ dùng những gì quý vị có trong tay trong cuộc sống hiện tại mỗi ngày mà Chúa làm nên những chuyện vĩ đại. Quý vị nên nhớ, tôi lặp lại, Chúa dùng những gì quý vị có trong tầm tay, những gì quý vị sử dụng mỗi ngày để làm nên chuyện vĩ đại của Chúa. Nếu quý vị đi trong đường lối của Chúa, tin cậy vào Chúa, Chúa sẽ dẫn dắt quý vị đến thành công, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống này. Và đó là con đường đi đến sự vĩ đại. Tôi đi đến điều kế tiếp là điều rất là quan trọng. Điều thứ 6, trở thành người vĩ đại là người làm sáng danh Chúa. Trong câu thứ 45, David nói với tên Pha-la-tin: Ngươi đến với ta bằng gươm giáo và lao, nhưng ta đến với ngươi bằng danh của Chúa các đạo quân, Đức Chúa Trời của đạo quân Israel mà ngươi đã thách thức. Hôm nay Chúa sẽ phó ngươi vào tay ta, sẽ đánh hạ ngươi và cắt đầu ngươi. Hôm nay ta sẽ phó xác quân Pha-la-tin làm thức ăn cho chim trời và muôn thú trên đất, để cả thế giới biết rằng có Đức Chúa Trời trong dân Israel. Bây giờ mọi người đang tập hợp ở đây sẽ biết rằng Chúa không cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì trận chiến này là của Chúa và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay ta. David đi ra trận với một tinh thần là làm sáng danh Chúa. Người ta sỉ nhục danh Chúa, người ta không tin vào đấng tạo hóa, người ta không tin vào Đức Chúa Trời toàn năng. Người ta sỉ nhục Chúa qua cách sống, qua việc làm. Người ta sỉ nhục đấng tạo hóa qua những chuyện không đạo đức, không đúng và bất công. Nhưng David đi ra trận để bảo vệ cho danh Chúa, để nói lên sự công bình, để nói lên quyền năng của Chúa, để cho mọi người biết rằng trên thế gian này có một đấng tạo hóa, có một Đức Chúa Trời vĩ đại, mọi chuyện nắm trong tay của Ngài. Và khi ai kiêu ngạo, khi ai làm điều bất công, sẽ bị đón phạt. Chuyện vĩ đại mà Chúa muốn chúng ta làm, Chúa dẫn chúng ta đi tới, là chuyện đem lại hòa bình, là chuyện đem lại bình an, là chuyện đem người ta trở về với cuộc sống đạo đức, luân lý, đúng. Vì con người do Đức Chúa Trời tạo nên, vì con người do Đức Chúa Trời sắm sẵn để làm chuyện yêu thương, để làm chuyện công bằng. Nhưng khi ai làm chuyện bất công, nhưng khi ai làm chuyện không tốt, nhưng khi ai làm những chuyện kiêu ngạo, thì Đức Chúa Trời sẽ đem sự phán xét đến cho những người đó. Khi ta sống trong danh của Chúa, trong đường lối của Ngài, thì Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta thành công. Trong câu chuyện này chúng ta thấy người Pha-la-tin và tên Goliath sống theo cái tôi, tôn cái tôi lên. Ngày hôm nay chúng ta rất là nhiều người sống để cái tôi lên trên. Tôi có thể làm được, tôi có quyền, tôi có tiền, ai cũng phải phục vụ tôi. Tôi là tất cả, nhưng mà cái tôi đi trước, cái tự tôn đi trước, dẫn đến cái tự hại, tự giận rồi tự chết. Một chìa khóa dẫn đến sự thất bại trong cuộc sống là quý vị sống để cái tôi lên trên. Đức Chúa Giê-xu là Chúa của cả vũ trụ. Khi Ngài đến, Ngài nói rằng: Ta đến không phải để phán xét thế gian, ta đến để ta ban thế gian có sự sống và sự sống vĩnh phúc. Ta đến để ta chết thế cho thế gian, cho nhân loại, để rồi con người có cơ hội tin Chúa để được sự sống đời đời. Chúa đã hạ cái tôi xuống và Chúa nâng đỡ những người khiêm nhường. Những người khiêm nhường, những người tin Chúa là những người đang đi trên con đường đến sự vĩ đại. Cho nên quý vị đừng tự tôn, đừng kiêu ngạo, đừng nghĩ rằng tôi có tiền, tôi có quyền là tôi có tất cả. Nếu quý vị có tất cả những gì trên thế gian này mà quý vị không có Chúa cứu thế Giê-xu là quý vị không có gì hết. Trong tương lai, Chúa sẽ phán xét. Khi tai nạn trong cuộc đời, khi bão tố trong cuộc sống xảy ra, quý vị tôn trọng cái tôi của mình, tôn thờ cái tôi của mình, quý vị sẽ thất bại. Chỉ có trong Chúa, chỉ khi quý vị khiêm nhường, hạ mình xuống, tiếp nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế trong cuộc đời của quý vị, thì chỉ có lúc đó quý vị mới thật sự sống. Và chỉ có lúc đó quý vị mới thật sự bước đi trên con đường hạnh phúc, con đường vĩ đại, con đường mà Đức Chúa Trời tạo quý vị nên, cho quý vị làm người, để quý vị hiểu được ý nghĩa cuộc sống. Điều thứ bảy là điều cuối cùng tôi chia sẻ với quý vị qua bài giảng này là câu chuyện kể lại cho chúng ta thấy rằng David và tên Philistine đi ra với nhau đối đầu, đối địch với nhau, đánh với nhau. Thì David thọc tay vào trong bọc, lấy một viên đá. Chàng dùng chiếc cành đá mà ném trúng vào trán của tên Philistine. Viên đá thấu sâu vào trán hắn, hắn ngã sụp xuống đất. Đây là hình ảnh của những người tự tôn sẽ bị ngã xuống. Nhưng David sống cho danh của Chúa, sống tôn thờ đấng tạo hóa, tôn thờ Chúa cứu thế, David thành công. Điểm quan trọng trong câu chuyện này không phải là giết nhau đánh nhau hơn thua. Điểm quan trọng trong câu chuyện này cho chúng ta một cái bài học quý giá là khi chúng ta sống cho đấng tạo nên con người chúng ta, đấng tạo hóa, khi chúng ta sống cho Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, khi chúng ta sống cho Đức Chúa Trời là đấng cai quản cả vũ trụ này, là chúng ta sống trong con đường vĩ đại, con đường thành công. Viên đá không giết chết được người Philistine, nhưng quyền năng của Chúa trong viên đá làm người Philistine kiêu ngạo, sỉ nhục danh Chúa, ngã gục xuống đất. Ngày hôm nay quý vị có một cơ hội là quý vị tiếp tục sống với một cuộc sống kiêu ngạo, đưa cái tôi lên trên, hay là quý vị có một cơ hội để tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế vào trong đời sống của quý vị, để cuộc đời của quý vị ơn phước, thành công, đi trên con đường vĩ đại. Đây là sự lựa chọn của mỗi người chúng ta, là con người một trong những ơn phước vĩ đại mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, là sự lựa chọn. Chúa tạo chúng ta không phải là như những người mái, như những người cuồng tín, mà Chúa tạo chúng ta có một cái sự suy nghĩ để chúng ta có quyền lựa chọn, tôn thờ đấng tạo hóa tạo nên chúng ta. Chúa Giêsu cứu thế đã chết để rồi chúng ta không phải chết đời đời. Hay là chúng ta chọn cái tôi của chúng ta, con người văn minh khoa học ngày hôm nay có thể cứu chúng ta sống mãi mãi. Con người ngày hôm nay có tiền, có quyền, có thể làm cho chúng ta sống mãi mãi, làm cho chúng ta vui mãi mãi, làm cho chúng ta hạnh phúc mãi mãi. Hay là chúng ta chọn Chúa cứu thế. Ngài là đấng yêu thương, là đấng công bình, là đấng đã chết vì tội lỗi của chúng ta để chúng ta được sống đời đời. Tôi xin mời quý vị quyết định.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.